This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin cuối cùng và bản tin đầu tiên trong ngày cuối tuần. Nhung nói lộn.
Cũng được, cũng có mà chú ý đó thì là gửi bản tin cuối cùng luôn ha. Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Phải nói là quý vị ơi, ngày hôm nay thì thị trường khoáng lại một lần nữa roller coaster. Chúng ta thấy rằng khi mà hai cái dùng con trâu con bò hút nhau như vậy thì đuôi mũi thật sự ra thì hưởng lợi chứ không phải chết, thưa quý vị. Mà thị trường chứng khoán, đây những người chết là những người mà đầu tư vào thị trường chứng khoán, họ cũng rất là buồn khi mà tuyên bố của ông Trump ngày hôm qua đã làm cho thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay cũng một lần nữa rúng động, cũng như là chúng ta biết rằng cái job report ra cũng không được có như là cái expectation. Dow Jones đã giảm 204 điểm, hiện tại là 24.300 điểm, và Nasdaq thì giảm 53 điểm, hiện tại là 7.023 điểm. SP500 thì giảm 20 điểm, hiện tại là 2.642 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.80%. Dầu thô thì giảm 31 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng 26 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 23 xu. Vàng thì lên 6 đồng 60 xu, ở vàng hiện tại 1.334 đồng 80 xu. Với lãi suất quyết định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.29%, tương đối cao nhất là 4.23%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.65%, tương đối cao nhất cũng là 3.65%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.630 đồng, bán ra 22.710 đồng. Vàng thì mua vào 36.630.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.720.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Hoa Kỳ đã cộng vào 103.000 công ăn việc làm vào tháng 3. Đây là gọi là thấp nhất sắp so với cái tháng vừa rồi, cũng như là theo như cái những người kinh tế gia đó, họ đoán rằng khoảng 185.000, nhưng mà không ngờ chỉ có 103.000. Đây là những cái gọi là cái công việc làm của public, chẳng hạn như là đa số là của government hoặc là của những cái công ty mà gọi là họ có một cái contract với lại chính phủ, vân vân. Nhưng mà cái private sector thì tuần rồi hay là mới không, xin lỗi, ngày thứ tư vừa rồi đó, thì họ đưa thông báo là đến 241.000 được mướn vào. Trong cái đó thì tư nhân lại mạnh hơn về chính phủ, thưa quý vị. Và cái unemployment rate vẫn là 4.1%, thấp nhất kể từ năm 2000 cho đến nay. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Và ông đã nói rằng thay vì 50 tỷ như trước đây, nhưng bây giờ là 100 tỷ trên những cái thuế đánh lên cái mặt hàng của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Quý vị cũng nhớ là ngày hôm qua thôi, thì chiều hôm qua, chiều thứ tư, tức là sáng thứ năm của Hoa Kỳ, thì Trung Quốc, cái người đứng đầu của Trung Quốc họ nói rằng tất cả những mặt hàng mà chúng tôi sẽ đánh thuế của Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc đó là 106 cái mặt hàng. Nhưng mà chỉ có 106 mặt hàng thôi mà lên đến 50 tỷ, thưa quý vị. Tức là soybean, rồi rượu, rồi bò, rồi những cái chiếc máy bay. Qua chiếc máy bay vô là thấy là có nhiều rồi. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đánh đến 1.300 cái mặt hàng của Trung Quốc vào Hoa Kỳ, chỉ cũng có 50 tỷ thôi. Và làm cho điều đó, ông Trump ngày hôm qua cũng nói rằng tất cả những mặt hàng Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ sẽ lên đến 100 tỷ, có thể là moi ra hết từ cây kim đến cọng chỉ cũng đánh thuế luôn. Vì thế sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng có chút xíu giảm, cái điều chắc chắn cho thấy rằng thường thường nó giống như cái roller coaster lên xuống. Khi mà làm như vậy thì nhiều người lạnh chân rút tiền ra, nhưng mà khi sau rồi nó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra thì họ lại bỏ tiền vô. Bởi vì thấy một cái điều mà có thể đồng ý với Dũng rằng chứ quý vị không dùng đồ Trung Quốc không sao hết, nhưng mà không dùng đồ Mỹ là không có được. Nhưng thì thấy rõ ràng như vậy, vì thế cái điểm này thôi là cái tình hình tâm lý chung của mọi người. Chẳng hạn như một cái chai dầu gội đầu Made in China và một cái chai dầu gội đầu Made in USA thì quý vị chắc chắn là sẽ chọn cái chai gội đầu của Mỹ rồi, nếu mà chúng ta không muốn mua tóc giả, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến animal, những con thú cưng của quý vị đã đi đường hàng không mà bị chết rất nhiều, và làm cho Department of Transportation, tức là Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đó, phải đi vào cuộc, hay dùng cái từ giống như ở Việt Nam, vào cuộc để mà điều tra. Phải nói rằng từ năm 2007 trong đó đó, cho đến năm tháng 2 năm 2008 đó, thì tôi có report rằng riêng về cái hãng United Airlines không thôi đó, là có trên 12 con thú cưng đã bị thiệt mạng. Wow! Chỉ có United Airlines không thôi nha quý vị. Trong khi đó thì những hãng khác như là Delta hay là Southwest, rồi bốn hãng airline lớn đó, cộng lại cũng không bằng cái số thú cưng đi cái đường qua cái hãng United Airlines. Và điều này đã làm cho Hoa Kỳ đi vào cuộc điều tra lý do tại sao. Riêng về những con chó cưng không thôi, ngay cả những con mèo cưng, những con chim cũng bị chết nữa. Và họ nói rằng lý do tại sao riêng về cái hãng United Airlines, không phải riêng về thú cưng, nhưng mà có những cái mà họ nói rằng như là mishandle cái baggage, chẳng như chúng ta đem cái túi sách đến Dallas Forward thì họ chuyển xuống Houston, hay là chúng ta đi về Houston thì họ chuyển thẳng qua Los Angeles, họ đi mất, họ đi chuyển hành lý lạc lung tung, rồi những người gọi là disability, những người bị tật nguyền đó, thì họ không được đối xử dễ thương lắm, rồi ngay cả cái discrimination hay là những người là phân biệt kỳ thị chủng tộc đó thì lại cũng nằm trong cái danh sách mà của United Airlines. Vì thấy cái hãng này chúng ta thấy rằng cái thị trường, cái cổ phiếu của họ cũng không có được sáng sủa lắm. Và riêng về năm ngoái đó là có tổng cộng là 506.994 con thú cưng được chuyển qua đường hàng không. Và nếu mà nói về bị tai nạn, rủi ro, ví dụ như gãy móng chân hay gì đó là khoảng 40 con, rồi bị chết là 24 con, rồi bị thương là 15 con, bị mất lạc mất chỉ có một con thôi. Trong khi đó cái death 24 con này đó là năm hãng airline, mà trong đó thì chiếm phần nửa là của United Airlines, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Goodyear. Thì biết Goodyear này là một cái bản tin thật sự ra đã trước đây chúng ta gửi với những chiếc xe gọi là xe sedan, xe bốn cửa thôi, nhưng bây giờ Hoa Kỳ đang bắt đầu cho Hoa Kỳ điều tra sâu vào, vì từ năm 1996 đó, đến năm 2003 đó, thời điểm đó những người mà gọi là dùng cái xe motor home, không phải là cái mobile home khác nha, cái motor home đó là một cái xe mà có cái nhà mà họ đi khắp nơi trên nước Mỹ, thường thường là những vợ chồng mà họ về hưu trẻ đó, họ thích mua những cái xe như vậy, họ không có mua nhà, họ chạy đến những cái điểm nào đó, dù từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, họ ở vài tháng, rồi họ không thích thì họ đi tiếp, mà họ thường thường kéo một cái xe nhỏ nhỏ phía sau nữa. Và những cái xe như vậy đó, đa số là họ dùng cái vỏ xe của Goodyear. Và trong 2 năm, tức là 1996 cho đến nay đó, thì có khoảng 95 người thiệt mạng, hoặc là một số bị thương cũng có trong đó nữa. Nhưng mà Goodyear Report chỉ có 13 người vừa bị thương vừa thiệt mạng và dùng cái vỏ xe Goodyear. Điều này chính phủ đặt một câu hỏi thiệt bự, tại sao? Khi mà họ đưa ra cái thống kê, bắt đầu họ lôi hồ sơ ra đó, thì năm 1998 đó, đến năm 1999, một năm thôi, là 4 người chết. Và đa số những người này có relay với cái xe mà chạy dùng cái vỏ xe Goodyear. Năm 2000 là 6 người thiệt mạng, và năm 2001 là 8 người thiệt mạng. Thì năm 2002 là 18 người, và đến năm 2003 đến năm 2015 là đến con số này lên đến 57 người. Vì thế, cái số người thiệt mạng và bị thương lên rất nhiều, nhưng mà Goodyear chỉ có report là 13 trường hợp thôi, và điều đó đã làm cho chính phủ bắt đầu đi vào cuộc đi điều tra tại sao là như vậy, thưa quý vị. Và ngày hôm qua thì cũng có nhớ gửi đến quý vị bản tin về calorie đó, thì cũng khuyến khích quý vị, nếu mà quý vị nào mà có nhà hàng đó, thì chúng ta cũng nên bắt đầu làm cái này, vì cái thói quen của người Mỹ trong tương lai, họ sẽ để ý ăn một cái bánh hamburger là bao nhiêu calorie, uống một ly Coke là bao nhiêu cái calorie, và chính phủ phải bắt buộc những cái dãy ăn nhanh đó, những cái tiệm mà thức ăn nhanh và dây chuyền đó, như hàng như là gọi là cái franchise đó, là ngày 7 tới tháng 5 tới đây là phải có tất cả những cái label là cái ăn một cái bánh hamburger là bao nhiêu calorie, chẳng hạn như cái hamburger là khoảng 580 calorie, mà một ngày thì dù không biết là chúng ta nhập vào bao nhiêu, hình như 2000 calorie thì phải. Thì nếu mà chúng ta ăn đủ 2000 thôi, mà chúng ta ăn trên 2000 đó, thì chúng ta có thể bị béo phì. Vì thế chính phủ muốn rằng quý vị phải bắt đầu để ý đến những thức ăn chúng ta ăn vào, đừng có dư mà cũng đừng có thiếu. Rồi thấy Việt Nam mà chúng vị làm chủ một cái nhà hàng đó, chúng ta phải cố gắng để cái label lên cái calorie đó, để người Mỹ, nếu mà người Mỹ vào họ cũng thấy là à, cái này là cũng bắt đầu một cái thói quen của họ rồi đó, họ ăn cái gì họ cũng cần phải coi cái calorie bao nhiêu, thì chúng ta dễ được thị hiếu người tiêu dùng hơn. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà có liên quan đến lương bao nhiêu là mua nhà mới được hay là đủ khả năng để mua nhà. Ở đây cái câu hỏi này nó rất nhiều người hỏi, nhưng mà thật sự ra chúng ta biết rằng an cơ lạc nghiệp, có nhiều người làm lương vừa đủ mua nhà mà mua lên thiếu xuống và cuối cùng cũng đâu vào đấy. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thoải mái hơn một chút xíu đó, thì theo thống kê của cái tờ Unison thì họ nói rằng những học sinh mà ra trường khoảng một năm đầu đó là cái nợ cũng rất nhiều. Năm thứ hai họ bắt đầu mua nhà đó là họ vẫn còn nợ là khoảng 41% nợ tiền student loan. Nhưng mà riêng về thành phố ở New York, những thành phố lân cận, như là ngay cả thành phố New York đó, là quý vị phải làm trung bình là 418.000 mới đủ khả năng mua được một căn hộ ở New York. Và đa số những người này phải trả 12 năm và save, thật sự là save đó nha, 12 năm sau mới trả bước được căn nhà đó. Tức là họ phải gọi là gì, thắt lưng buộc bụng đó. Đứng thứ nhì là ở San Francisco, nếu quý vị làm lương khoảng 349.650 đồng, thì khoảng 350.000 đi, thì việc có thể mua được căn nhà. Nhưng mà Boston đứng thứ ba đó, chúng ta có thể mua được căn nhà nếu lương khoảng 200.000. Và đứng thứ ba là Boston, đứng thứ tư là Los Angeles, quý vị phải làm được 187.000. Seattle đứng thứ năm 171.000. Và Dallas và Houston đồng hạng đứng thứ chín, quý vị, cũng là top 10 trong cái bản đồ này đó. Là ở Dallas ha, quý vị chỉ cần làm 48.887 đồng là quý vị mua được căn nhà vui vẻ rồi. Thì quý vị đừng có lo, nếu mà quý vị làm khoảng 50.000, hai vợ chồng nha, là chúng ta có thể mua được căn nhà vui vẻ, không sao hết, hai ba phòng ngủ. Nhưng mà có một đứa con nữa thì Dũng trong bản tin này không nói, có con thì chúng ta phải nặng gánh chút xíu. Vì thế quý vị nào mà làm khoảng 48.000 hay là 50.000 hay 49.000 đó, là chúng ta mua một căn nhà là vui vẻ, không cần phải lo lắng nha quý vị. Nhưng mà với điều kiện là background, no debt, tức là không có nợ gì hết, thì chúng ta có thể mua được căn nhà. Xin trở lại với Minh Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và như Nhung biết từ trước đến giờ đó, thì cái việc mà nãy anh Dũng nói là mang thú cưng lên máy bay á, thì như Nhung được biết thì hình như á, là từ đó đến giờ những hãng máy bay chỉ chấp nhận vận chuyển động vật giống như là một cái hành lý ký gửi thôi, chứ nó không có được mang lên khoang máy bay để mà ngồi cùng với mình, đúng không? Thì do đó là đôi lúc mà những gia đình mà có thú cưng mà họ phải đi xa vài ngày đó, thì họ không có yên tâm để thú cưng ở nhà, trong khi mà nếu mà gửi ra những cái nơi mà họ có thể chăm sóc cho mình trong những cái lúc mà mình đi xa như vậy đó, thì cái số tiền mà họ chăm sóc còn nhiều hơn cái số tiền mà mình phải trả cái hành lý ký gửi khi mà mang cái thú cưng lên máy bay nữa. Rồi khi mà mang thú cưng lên máy bay thì mình cũng phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, giấy xuất cảnh, giấy nhập cảnh cho nó, rồi giấy chứng nhận sức khỏe cho nó tùm lum hết. Thì không biết hiện tại thì có hãng máy bay nào mà cho lên khoang ngồi chúng mình không? Hay là hình như là cũng chỉ ký gửi thôi?
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Phải thật sự ra đó, trường hợp mà chúng ta phải cần giấy bác sĩ, một con thú cưng mà đi cần giấy bác sĩ, hoặc là cần một cái giấy mà con chó quý vị không bị disease, bị bệnh đó, thì chúng ta đi overseas. Chứ hạn như Minh Dung ở Mỹ mà đi về Việt Nam thì they need it. Hay là Việt Nam vào Hoa Kỳ thì họ cần cái tờ giấy của Mỹ, chứng nhận bác sĩ Mỹ, bác sĩ thú y. Nhưng mà đi trong nước Mỹ thì không cần. Và cái thứ hai đó, con chó quý vị nếu mà dưới một tháng tuổi đó, thì quý vị có thể carry on, đi lên mà ngồi chung quý vị không sao hết. Và cái thứ hai, cái kế nữa đó, có thể đem con chó lên đó, là ngoại trừ chúng ta có một con chó nó gọi là chó service dog. Service dog là con chó đó, người chủ phải cần con chó đó bên cạnh thì chúng ta lên máy bay không sao hết. Còn đa số mà chúng ta gửi đó thì đúng như nhiều đó, chúng ta phải gửi vào cái khoang, nhưng mà điều kiện họ cũng đưa ra, chúng ta phải coi một cái điều kiện trong một cái case bao nhiêu, rồi con chó quý vị phải cần những gì trong đó thì chúng ta mới đem lên và để vào cái khoang gửi con chó đi. Còn chúng ta đem con chó lên máy bay cũng rất là đơn giản, ngoại trừ quý vị phải có một cái tờ một cái card của con chó đó, hiểu con chó đó tên là Kiki đi, thì có một cái tờ giấy của bên service dog họ cấp cho quý vị, thì chúng ta đem con chó lên no problem. Và cái thứ hai nữa, điều kiện được đem lên cái khoang đó là con chó đó dưới một tháng tuổi, vì họ biết chắc chắn là dưới một tháng tuổi mà để vào khoang là con chó chết chắc. Và chúng ta cứ đem lên, mà hình như là chúng ta phải trả khoảng 120 đồng hay 200 đồng gì tôi quên rồi. Trước đây thì 100 đồng thôi, nhưng bây giờ thì lên một chút xíu khoảng 120 thì phải. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.